Xin trân trọng kính chào quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cùng tất cả quý anh chị đang tham dự buổi cầu nguyện online bên lòng Chúa xót thương tối hôm nay. Hôm nay thứ Sáu ngày 26 tháng 1 năm 2024. Chương trình cầu nguyện này rất mong được kết hợp quý ông bà cùng quý anh chị đến bên lòng Chúa xót thương thành một cộng đoàn cầu nguyện để chúng ta cùng ca ngợi, cảm tạ và cầu nguyện cho chính mình, cho gia đình mình, cho những người thân yêu và cho toàn thế giới. Dù cuộc đời còn nhiều gian nan thử thách, thế nhưng những niềm vui và hạnh phúc ngọt ngào vẫn luôn hiện diện bên mỗi người chúng ta, nơi bạn bè, gia đình, nơi cộng đoàn, giáo xứ. Để rồi chúng ta luôn có cái nhìn lạc quan và trân trọng những giá trị mà mình đang có. Đối với người tin vào Chúa, thì mỗi giây mỗi phút trong đời đều là những cơ hội để chúng ta nhận ra tình thương bao la của Ngài. Mỗi hoàn cảnh đều có thể là cơ hội để chúng ta thực thi lòng mến Chúa yêu người. Dòng sông cuộc đời vẫn âm thầm chảy, dù con người có thánh thiện hay tội lỗi, có hạnh phúc hay đau khổ, có mạnh khỏe hay đau yếu, nếu chúng ta biết trân trọng thời gian như một quà tặng của Thiên Chúa, thì thời gian sẽ mang lại biết bao điều tốt đẹp, và mỗi ngày sống đều đong đầy ý nghĩa. Và giờ đây với tất cả lòng tín thác và cậy trông, mỗi người chúng ta hãy thành tâm sám hối và trở về với Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, để xin Người xóa bỏ tội lỗi cho chúng ta, ngõ hầu chúng ta thực sự trở thành một con người mới vì lòng thương xót của Chúa thanh tẩy. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Và để được nhận chìm vào đại dương của lòng thương xót Chúa, mỗi người chúng ta hãy cùng khẩn khoản này xin Chúa Thánh Thần. Ngay giờ phút này, xin mở lòng trí và tâm hồn để chúng ta nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong những giây phút cầu nguyện linh thánh này. Anh chị thân mến, tin mừng Chúa Nhật thứ tư thường niên tuần này cho chúng ta thấy hiệu lực phi thường của lời Chúa. Lời Chúa khiến thần ô uế phải tuân phục. Lời Chúa khiến thần ô uế phải tuyên xưng Chúa là đấng thánh của Thiên Chúa. Và tin mừng này sẽ chúng ta thấy Chúa Giêsu chỉ cần nói một lời vắn gọn: hãy im đi và ra khỏi người này. Lập tức thần ô uế tuân lệnh và xuất ra khỏi người bệnh. Như vậy, chỉ có lời quyền năng của Chúa Giêsu mới có thể đẩy lùi quyền lực ma quỷ và xua trừ chúng ra khỏi cuộc sống và lòng người. Nhìn vào xã hội hôm nay, chúng ta thấy dường như ma quỷ xem ra đang rất lộng hành trên khắp địa cầu. Chưa bao giờ tội lỗi lan tràn khắp chốn như ngày hôm nay, ly dị nhiều hơn, phá thai nhiều hơn, ngoại tình nhiều hơn, thanh thiếu niên phạm pháp nhiều hơn. Ngày nay ma quỷ rất tinh khôn, nên thường xuất hiện giữa những hình dáng bên ngoài xinh đẹp, hấp dẫn. Chúng xuất hiện giữa những đồng tiền bất chính và hứa hẹn cho chúng ta một cuộc sống thoải mái. Chúng xuất hiện dưới chiêu bài tự do hưởng thụ để sử dụng chúng ta lao mình vào những nơi ăn chơi độc hại. Chúng kích thích sự tò mò của thanh niên, muốn thử sức với ma túy. Với bàn tay nham hiểm, ma quỷ âm thầm len lỏi vào tận đáy tâm hồn, khơi lên những làn sóng chia rẽ, ganh ghét, thù hận, bất hòa. Chúng kích thích lòng tham lam vô đáy, đưa chúng ta đến chỗ trộm cắp, kiện cáo và tranh giành. Chúng khơi dậy thói kiêu căng, lòng tự ái, để chúng ta ham hố vinh danh và quyền lực. Chúng vuốt ve thói ích kỷ, để sử dụng chúng ta nghĩ đến bản thân mình, làm ngơ trước những nhu cầu của người khác. Chúng lừa gạt chúng ta để coi thường tội lỗi, mất ý thức về tội. Và nhìn vào thế giới hôm nay, chúng ta thấy biết bao nhiêu hình thức nô lệ, biết bao nhiêu xiềng xích của ác thần đang trói buộc con người. Mà nhiều lúc con người không nhận ra, nô lệ cho quyền lực, nô lệ cho tình dục, nô lệ cho ma túy, nô lệ cho cờ bạc, nô lệ cho rượu chè, nô lệ cho mọi thứ chủ nghĩa cực đoan, nô lệ cho mọi thứ cuồng tín tôn giáo. Và khi nhìn vào bản thân, chúng ta thấy mình cũng ít nhiều sống dưới sự thống trị của ma quỷ. Mặc dù mỗi năm vào đêm phục sinh, chúng ta vẫn lặp lại lời tuyên xưng từ bỏ ma quỷ và những gì thuộc về nó. Nhưng ma quỷ vẫn còn cám dỗ chúng ta mỗi ngày qua giác quan, qua trí tưởng tượng, qua lòng tham lam, qua những tương quan lệch lạc. Và qua bài tin mừng Chủ nhật tuần này, Chúa muốn mỗi người chúng ta tiếp tục công việc của Chúa, xua trừ ma quỷ ra khỏi đời sống của mình. Hãy cùng nhau xua đuổi quỷ đói, quỷ nghèo ra khỏi thế giới. Hãy góp phần tích cực diệt trừ quỷ dốc, quỷ bệnh ra khỏi xã hội con người. Hãy tỉnh táo nhận ra ma quỷ dưới những khuôn mặt đẹp đẽ của vật chất, tiền bạc, hưởng thụ, cám dỗ. Nhất là hãy trục xuất khỏi tâm hồn mình những con quỷ gây chia rẽ bất hòa, tham lam, kiêu căng, tự mãn, gian trá, giả hình, tham danh ích kỷ, dựng dân. Từ sức riêng chúng ta khó mà chiến thắng được ma quỷ, và muốn chiến thắng ma quỷ, chúng ta phải nhờ ơn Chúa giúp. Hãy múc lấy sức mạnh nơi Chúa bằng ăn chay và cầu nguyện. Hãy rèn luyện tinh thần bằng sự khiêm nhường, từ bỏ ý riêng để hoàn toàn vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Và chắc chắn rằng, chỉ có lời quyền năng của Chúa Giê-xu mới có thể đẩy lùi quyền lực ma quỷ và xua trừ chúng khỏi lòng người. Và chúng ta hãy quý trọng lời Chúa Giê-xu và vận dụng lời người để thanh tẩy tâm hồn chúng ta khỏi mọi tham vọng xấu xa, khỏi những ước muốn đê hèn, loại trừ khỏi cuộc đời chúng ta những hành vi gian ác. Một khi lời quyền năng của Chúa Giê-xu đã thanh luyện cuộc đời và làm cho tâm hồn chúng ta được bừng sáng nhân đức, thì quyền lực của ma quỷ chắc chắn sẽ từng bước bị đẩy lùi, và vương quốc Chúa Giê-xu ngày càng lan rộng trong tâm hồn và trong gia đình của mỗi người chúng ta. Amen.
Khiến
Lạy Chúa Giêsu là đấng giàu lòng thương xót. Chúng con xin dâng lên Chúa những ước nguyện của tất cả quý ông bà và quý anh chị đang hiện diện trong buổi cầu nguyện online với chúng con tối nay, và những người nhờ chúng con khấn nguyện, những người đau yếu tật nguyện thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan mùa lạnh tội lỗi được mau trở về với lòng thương xót Chúa, những người già nua đang sống cô đơn bệnh tật tại các nhà dưỡng lão, những người chồng người cha người con đang đắm chìm say mê trong cờ bạc rượu chè, những gia đình đang sống trong đổ vỡ ly tan, vợ chồng ly dị, con cái xa ngã. Xin tình yêu Chúa đụng chạm chữa lành cả tâm hồn lẫn thể xác cho họ. Lạy Chúa là đến đến để phục hồi những gì đã hư mất. Xin Chúa ban cho mọi người tìm được niềm an vui nơi lòng thương xót Chúa. Trong khoảng khắc linh thiêng này, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện của những người đã nhờ chúng con cầu nguyện cho hôm nay. Anh Bình ở Atlanta, Georgia, là người ngoại đạo bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Xin Chúa thương, đụng chạm và chữa lành cho anh. Ông Nguyễn Khắc Thứ ở Vermont đang ở trong ICU. Ông Lee ở Cali bị tai biến, một tay rất yếu. Anh Hiếu ở Cali bị tai biến. Anh Mạc bị bệnh tiểu đường rất nặng, phải đi lọc máu 3 lần một tuần. Anh Chi bị ung thư phổi mới giải phẫu. Anh Vũ Thiên Phúc bị bệnh ung thư, đang trong nhà thương. Anh Trọc ở Tennessee bị ung thư phổi. Chị Dung bị yếu thận. Cháu Teresa Linda Nguyễn bị ung thư óc. Anh Đỗ Thăng bị Parkinson rất nặng. Chị Mai ở Oregon bị ung thư phổi. Ông Hải ở Cali bị tai biến rất nặng. Xin Chúa thương chữa lành và ban bình an cho tất cả quý ông bà và các anh chị này. Xin Chúa thương cho các cặp hiếm muộn được mau có con. Xin Chúa cho có nhiều nhà thờ, nhiều cộng đoàn trên khắp thế giới biết loan truyền lòng thương xót của Chúa cho muôn dân muôn nước. Xin Chúa hướng dẫn cho giới trẻ ngày hôm nay biết quay trở về nhà thờ để tham dự thánh lễ và phụng sự Chúa. Xin Chúa cho Đức Giáo hoàng Francisco, các đức hồng y giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ trên toàn thế giới luôn luôn là những ánh sao rực sáng niềm tin và hy vọng giữa bầu trời tăm tối vì tội lỗi của thế giới ngày hôm nay. Chúng con xin dâng lên Chúa linh hồn những người thân yêu của tất cả quý ông bà, anh chị em đang cầu nguyện trong đường dây online này. Đặc biệt xin cầu nguyện cho linh hồn Thomas Vũ Thiên Phúc mới qua đời tại Cali, linh hồn Maria Phạm Hoàng Anh mới qua đời tại Cali, linh hồn cha Giuse Phạm Kim Điệp, dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, qua đời tại Việt Nam, linh hồn người ngoại đạo Lê Thị Đông mới qua đời tại Seattle, linh hồn Phêrô Trần Ngọc Quang lễ dỗ, linh hồn Phêrô Trịnh Ngọc Tê lễ dỗ. Lạy Chúa là đứng giàu lòng thương xót, xin thương đưa các linh hồn mà chúng con hiệp ý cầu nguyện cho hôm nay và linh hồn của những người thân yêu trong mỗi gia đình của chúng con sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Giờ đây xin quý ông bà cùng tất cả các anh chị, chúng ta cùng thầm thỉ dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện riêng thầm kín từ sâu thẳm lòng mình. Xin Chúa có lời cầu bầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Giờ đây xin quý ông bà cùng tất cả quý anh chị hãy cùng với chúng tôi tha thiết dâng thiên Chúa chuỗi hạt lòng thương xót. Chuỗi kinh do chính Chúa Giêsu mặc khải cho thánh nữ Faustina. Qua chuỗi kinh này, nhân loại đã nhận được muôn vàn ơn lành từ Thiên Chúa. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót Chúa. Chúa hứa sẽ chẳng từ chối bất cứ ai điều gì đối với các linh hồn kêu van xin Chúa nhân danh của khổ nạn của Ngài.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha trị nên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời, là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô, là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan phong Siêu Philato, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, cả thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hàng sống vậy. Amen.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con, hỡi trai tìm từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mơ, linh hồn và thần kinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn
người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con, hỡi trai tìm từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Ôi, mau và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu, là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con. Con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu, là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu, là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài.
kinh cầu xin lòng thương xót Chúa.
Lạy Cha, đấng đầy lòng trách ẩn, đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha, mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tin thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là đấng xót thương, từ xưa đến nay chưa từng nghe có người nào tin thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con, Cha không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu, con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tín thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những phút giây buồn phiền, giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của mọi linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.
Người ta lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài, chiều đôi núi can về, năm nào Ngài chết treo thương, thọc từ Ngài đã hiên dâng màu đào để cứu chùa con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim Cha, tuôn tràn chảy xóa đi bao lỗi tội tái sinh đời con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim Cha, tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tội tái sinh đời con.
Cộng đoàn bên lòng Chúa xót thương của chúng con xin rất là hân hạnh để được đón tiếp, đón chào Cha Phêrô Nguyễn Bá Phúc Linh, Giám đốc ơn gọi dòng Chúa Cứu Thế. Và thật là một cái hồng phúc cho cộng đoàn của chúng con khi mà trong tháng 1, chúng con được Cha yêu ái dành thời gian để chia sẻ lời Chúa cho chúng con trong 2 tuần. Và hôm nay chúng con rất là vui, rất là hân hạnh để được đón tiếp Cha. Chúng con xin kính chào và kính mời Cha.
Em xin kính chào anh chị Thoại Luân cùng toàn thể quý ông bà và anh chị em đang tham dự giờ cầu nguyện online tối hôm nay bên lòng Chúa thương xót. Anh Thoại có nghe em rõ không ạ?
Dạ, thưa Cha rõ ạ.
Dạ vâng. Hôm nay không biết là thời tiết ở chỗ anh Thoại với ở chỗ quý ông bà anh chị em như thế nào. Thì hôm nay thời tiết ở DC rất là đẹp, như kiểu là ngày phục sinh vậy. Sau một tuần, hơn một tuần lễ, tuyết rồi lạnh quá trời lạnh. Trong nhà dòng con thì cái nhà nguyện nó, máy sưởi nó bị hư cho nên là các cha phải chùm chăn mà đọc kinh. Thì hôm nay trời rất là đẹp, trời tươi đẹp mà chim chóc cũng nhảy múa. Con thấy rất là vui. Vâng, và ước mong cho qua những thời tiết, cho dù là mùa đông giá rét hay là mùa thu ấm áp, cũng như là mùa xuân tươi đẹp, chúng ta đều nhận ra cái sự quan phòng rất là tuyệt vời của Thiên Chúa. Nếu không có những ngày lạnh, gọi là lạnh lẽo, chắc có lẽ là hôm nay mình không có cảm thấy appreciate cho cái ngày nó ấm áp như hôm nay đâu, phải không?
Yeah,
đấy, cho nên là Thiên Chúa ở với chúng ta mọi nơi, mọi lúc, và đặc biệt trong lời của Ngài. Trong lời của Ngài. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau lắng nghe bài tin mừng của Chúa Nhật tới đây, Chúa Nhật thứ tư của mùa thường niên, nói cho chúng ta một điều thôi, nhắn nhủ với chúng ta một điều thôi, là hãy phát hiện ra sức mạnh và quyền năng của lời Chúa. Bây giờ đây, xin kính mời quý bà và anh chị em cùng lắng nghe tin mừng. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Tại thành Ca-phác-na-um, ngày Sa-bát, Đức Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Thiên hạ sừng sốt về lời giảng dạy của người, vì người giảng dạy như một đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư. Lập tức trong hội đường của họ có một người bị quỷ thần ô uế nhập, la lên rằng: Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi. Ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: Câm đi, hãy xuất khỏi người này. Thần ô uế lay mạnh người ấy, hét lên một tiếng và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều sững sờ, đến nỗi họ bàn tán với nhau: Thế nghĩa là gì? Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh. Lập tức danh tiếng người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Galilee. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý bà và anh chị em, con vừa tuyên đọc lời Chúa trích tin mừng Thánh Marco, và rồi con nói đó là lời của Chúa. Và quý bà anh chị em thưa lại, lạy Chúa Giêsu Kitô, ngợi khen Chúa. Cái điều đầu tiên con xin mời gọi quý bà và anh chị em đó là từ hôm nay trở đi chúng ta hãy tập ý thức hơn trong việc lắng nghe lời của Chúa. Cái ý thức này nó rất quan trọng. Lời của Chúa được trở nên hiệu nghiệm hay không nơi chúng ta đó là do ý thức của chúng ta. Nếu mà trước khi đi lễ chúng ta đọc lời của Chúa, chúng ta chuẩn bị tấm lòng của mình bằng lời của Chúa, và nhất là khi vị linh mục hoặc thầy phó tế tuyên đọc lời của Chúa và chúng ta lắng nghe như lời của Chúa, thì cái lời khước của chúng ta đó, lạy Chúa Giêsu Kitô, ngợi khen Chúa. Cái lời thưa đó của chúng ta sẽ thực sự ngợi khen trong lòng của chúng ta. Và điều đó nó mang lại cho chúng ta niềm vui. Nếu chúng ta thực sự tin, thực sự cảm nhận, đây là lời của Chúa. Như con nói, giờ đầu chia sẻ, bài tin mừng ngày hôm nay nói cho chúng ta một điều thôi, giúp cho chúng ta một điều thôi, nhắc cho chúng ta một điều thôi, đó là quyền năng của lời Chúa, sức mạnh của lời Chúa. Bài tin mừng hôm nay trích từ tin mừng Thánh Marco. Chúng ta biết trong năm phụng vụ đó, các bài đọc ngày Chúa Nhật được chia thành 3 năm, năm A, năm B, năm C. Năm 2024 này, chúng ta đang ở cái circle của năm B, và trong năm B thì chúng ta nghe các bài tin mừng của Thánh Marco. Thánh Marco đó, tin mừng của Thánh Marco đó, không có ý giúp cho chúng ta nhận ra Chúa Giêsu Kitô là con Thiên Chúa. Thánh sứ mạng của tin mừng Thánh Marco, ý gọi là cái ý chính của tin mừng Thánh Mát-cô là muốn cho chúng ta nhận ra một con người. Con người này là con người Giê-xu Nazareth. Nhưng mà con người mà rất gần gũi với họ đây lại là Thiên Chúa. Ngang qua những công việc rất bình thường hàng ngày của Ngài. Cho nên thần học của Thánh Mát-cô là thần học đi từ dưới để mà hướng lên trên, bắt đầu từ con người tự nhiên của Chúa Giê-xu. Cho nên hôm nay, bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy được bắt đầu là tại thành Ca-phác-na-um, một ngày bình thường, tại một thành bình thường thôi, vào ngày Sa-bát, Đức Giê-xu vào hội đường và giảng dạy. Tin mừng Mát-cô hôm nay thuộc chương thứ nhất, từ câu 21 cho tới câu 28, và bố cục của bài tin mừng ngày hôm nay được chia thành 3 phần rất rõ rệt. Kính thưa quý bạn xem. Phần thứ nhất là từ câu 21 đến câu 22. Tác giả tin mừng Mát-cô cho chúng ta thấy việc thiên hạ có người, có nghĩa là những người hôm đó ở trong hội đường đó, người ta cảm thấy sừng sốt về lời dạy của Chúa Giê-xu, về lời giảng dạy của Chúa Giê-xu. Bởi vì họ thấy rằng lời giảng dạy của Ngài như một đấng có uy quyền, có uy và có quyền, chứ không giống các kinh sư của họ. Chúng ta biết kinh sư đó là những người gọi là được quyền giải thích lời của Chúa. Nhưng đồng thời họ cũng là những người gọi là giữ những chức vụ để mà làm sao để cái tôn giáo Do Thái giáo đó nó được tồn tại, không chỉ theo nghĩa tâm linh mà còn theo nghĩa xã hội nữa. Giống như là các giám mục của mình bây giờ vậy đó. Vừa lo về phần tâm linh nhưng mà cũng vừa lo về phần điều hành xã hội, điều hành cái tổ chức xã hội Do Thái giáo. Cho nên chắc là họ bận rộn lắm. Cũng giống như các chàng ngày hôm nay cũng vậy thôi. Răn một cái giáo xứ, con một giáo xứ, đâu chỉ lo việc tâm linh đâu phải không? Còn lo việc kiếm tiền, còn lo việc xây dựng nhà thờ, còn lo việc gọi là bán vé số, gây quỹ mùa Tết, đủ các thứ việc hết, nhiều lắm. Và đôi khi những việc đó nó làm cho người ta quên đi cái việc chính là rao giảng lời của Chúa. Cho nên nhiều khi các ông các bà cứ nói tại sao các cha dòng đó lại gọi là giảng hay hơn các cha triều. Nói như vậy thì nhiều khi nó cũng không công bằng lắm cho các cha triều. Bởi vì các cha rất là bận rộn. Các cha dòng, ví dụ bạn thân con này, con đâu có coi sứ đâu, là lo công việc của mình có thời gian nhiều hơn các cha sứ. Còn các cha sứ như một người chủ trong gia đình vậy, phải lo đủ các thứ chuyện hết. Cho nên đôi khi các ngài không cẩn thận thì các ngài lại bị thiếu hụt trong việc suy gẫm lời của Chúa. Bởi vì cái cuối cùng người giáo dân chúng ta cần ở nơi một cha sứ, cần ở nơi cha sứ của chúng ta là điều gì? Là của ăn thiêng liêng. Nhưng mà một cộng đoàn Kitô hữu tồn tại đâu chỉ có là sống đời sống thiêng liêng không đâu. Còn phải sinh hoạt, còn phải cộng đoàn, còn phải nhà thờ, còn phải cái này cái khác. Cho nên rất tội nghiệp các cha. Cứ mà xem, cứ thử tưởng tượng một người chủ gia đình như anh Thoại ấy, lo cho gia đình của mình cũng đủ mệt rồi. Và một linh mục như vậy làm dâu chăm họ, cho nên quý bạn chị em phải cầu nguyện cho các cha thật nhiều. Thì cũng giống như vậy, ngày hôm nay cũng vậy. Chúa Giê-xu giảng dạy như một đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư. Đó là phần thứ nhất của cái bố cục trong bài tin mừng ngày hôm nay. Cái phần thứ hai là từ câu 23 cho tới câu 26 về việc Chúa Giê-xu trừ một người, trừ một con quỷ, quỷ đó gọi là quỷ ô uế, và nó nhập vào một người đàn ông, một người đang dự trong hội đường ngày hôm đó. Và cái ví dụ này được kèm ở giữa của bài tin mừng. Còn đoạn cuối cùng là từ câu 27 cho tới câu 28 nói về việc Chúa Giê-xu ca tụng, được ca tụng về lời giảng dạy của Ngài. Là một lần nữa dân chúng lại cảm thấy sừng sốt về lời giảng dạy có uy quyền của Ngài. Và lời uy quyền đó không chỉ là trong cách nói, trong cung cách giảng dạy, nhưng mà còn trong cái thực tế của lời Ngài. Đó là đó, Thánh Mát-cô cho chèn cái việc Chúa Giê-xu trừ quỷ vào ở giữa như vậy để chứng minh cho độc giả thấy rằng đó, lời của Chúa có uy quyền là như vậy đó. Lời gì mà có uy quyền đến mức độ quát mắng ma quỷ, cấm đi, nó phải cấm, và hãy xuất ra khỏi người này, nó xuất ra. Như vậy thì lời đó quả thật là một lời quyền năng. Nhưng mà thật là phúc cho dân chúng, bởi vì ngày hôm nay họ nghe lời của Chúa Giêsu như cái đoạn đầu đó, từ câu 21 cho tới câu 22, câu 22 đó. Họ sừng sốt về lời giảng dạy của Ngài. Họ không chỉ nghe, mà họ còn thấy rõ ràng là Chúa Giêsu đã trừ quỷ, trừ một con quỷ ố uế ra khỏi một người đàn ông đang ở trong hội đường ngày hôm đó, bị quỷ nhập. Họ nghe và họ thấy, tận mắt chứng kiến uy quyền, không chỉ trong lời giảng dạy, mà còn trong việc, trong cái power của lời Chúa Giêsu trong việc trừ quỷ nữa. Đấy, vậy thì kính thưa quý ông bà và anh chị em, nếu lời của Chúa có uy quyền đến như vậy, thì chúng ta thử nghĩ xem, chúng ta có một cái kinh nghiệm giống như dân chúng trong bài tin mừng ngày hôm nay không? Mỗi lần chúng ta lắng nghe lời của Chúa đó, chúng ta có suy gẫm đủ để chúng ta cảm thấy sừng sốt về lời Ngài không? Hay là chúng ta đi nhà thờ, đi lễ, đọc lời Chúa bao nhiêu năm nay mà mình cũng chỉ có thấy vậy thôi? Mình không thấy được quyền năng trong lời của Chúa, quyền năng biến đổi trong lời của Chúa dành cho chính mình, hoặc là ngang qua những người này người khác mà chúng ta đã từng chứng kiến. Chúng ta có thấy được cái điều đó không? Hôm nay ngồi suy gẫm lời Chúa, hôm nay con hỏi Chúa Giêsu rằng: Chúa ơi, cái lời giảng dạy của Chúa nó có uy quyền như vậy, nó xuất phát từ đâu vậy? Hỏi như vậy chắc có lẽ quý bà anh chị em nói cha hỏi buồn cười. Đương nhiên lời của Chúa là Chúa, Chúa nói lời của Chúa thì lời của Chúa phải là uy quyền thôi. Không, Thánh Marco như con nói lúc đầu muốn cho chúng ta thấy Chúa Giêsu như một con người tự nhiên thôi, chứ chưa xét Chúa Giêsu như là con của Thiên Chúa. Như vậy thì mình hỏi với nhau rằng, cái năng quyền, uy quyền của lời Chúa phát xuất từ đâu vậy? Cũng giống như là chúng ta đó, là cha là mẹ đó, khi mình dạy con cái mình, nó khác với lời dạy của một người ngoài chứ phải không? Cũng một kiểu dạy như vậy, cháu không được ăn trộm, cháu không được ăn cắp, cháu không được nói dối. Nhưng mà cái lời đó mà từ cha mẹ của mình dạy mình đó, nó khác lắm. Hoặc là một người ngoài dạy mình, nó cũng khác lắm. Xin được quý ông bà và anh chị em. Tại sao vậy? Con dám so sánh luôn, ngay cả lời của một thầy giáo dạy mình cũng hoàn toàn khác với lời của cha mẹ mình dạy mình. Cùng một điều dạy thôi, nhưng mà lời của cha mẹ mình nó luôn luôn có uy quyền hơn. Không biết quý bà anh chị em có cảm nhận vậy không? Chứ con là con cảm nhận như vậy. Bởi vì như quý bà anh chị em biết, bố con qua đời rồi. Nhưng mà bây giờ những cái lời bố con dạy con từ ngày xưa, từ khi còn bé, rồi trong những ngày tháng lớn lên, bây giờ nó trở lại trong đầu của mình. Nó trở lại trong tâm của mình. Nó có một cái điều gì đó, nó có một cái sức mạnh gì đó lạ kỳ lắm. Còn những điều mà người này người khác dạy mình, hoặc ngay cả thầy cô giáo dạy mình ngày xưa, mình có nhớ gì đâu. Đấy, như vậy thì chúng ta hỏi với nhau rằng, cái lời của Chúa Giêsu nó có uy quyền như vậy, nó xuất phát từ đâu? Cũng giống như chúng ta là cha là mẹ, lời của mình dạy chính con của mình, hoặc lời của bố mẹ mình dạy mình, nó có một cái uy quyền nó phát xuất từ đâu vậy? Lời của Chúa Giêsu, lời giảng dạy của Ngài có uy quyền đến mức độ dân chúng cảm nhận và cảm thấy sừng sốt là bởi vì hai điều này. Thứ nhất là Chúa Giêsu ý thức Ngài được Chúa Cha sai đến. Ngài được Chúa Cha sai đến. Ngài có trách nhiệm trước mặt Cha. Lòng Ngài nuôi một cái thao thức để cho lời của Cha, sự thật của Cha, chân lý của Cha được mà khải ra. Và đó là điều giấu kín trong trái tim của Chúa Giêsu. Nó được thể hiện ngang qua lời của Ngài. Điều thứ hai, nó làm cho lời của Ngài có uy quyền, đó là tình yêu của Ngài dành cho chúng ta, dành cho con người, dành cho những người mà Ngài thao thức để cho họ được biết chân lý, biết sự thật, để họ được giải thoát, để họ thoát khỏi những sự u mê của thế gian, của xác thịt, của ma quỷ. Con tin như vậy,
Con tin rằng sâu thẳm trong trái tim của Chúa Giêsu có hai động lực đó, cho nên nó làm cho lời dạy của Ngài rất uy quyền. Một thầy giáo có dạy cái gì cho học trò của mình, rồi sau đó thầy cũng về nhà thầy thôi. Thầy đâu có lãnh trách nhiệm giống như một người cha người mẹ sinh con cái của mình đâu. Phải không? Thầy giáo, một người thương yêu mình cỡ nào đi chăng nữa, cũng không thể bằng cha mẹ yêu thương mình được. Cho nên, cha mẹ vì yêu thương mình, vì có bổn phận trách nhiệm với mình, bởi vì làm sao vậy? Mình dính tới cái hạnh phúc của cha mẹ. Cho nên, lời dạy của cha mẹ trên mình, hoặc lời của mình dạy cho con cái của mình, nó có một cái power rất khác. Nó có uy, nó có quyền, nó có xuất phát từ cái đáy lòng của mình, từ cái gì đó quan trọng mà những người khác không có được. Phải vậy không, kính thưa quý bà và anh chị em? Vậy thì chắc chắn lời của Chúa Giêsu cũng vậy. Lời của Chúa Giêsu cũng vậy. Lời của Ngài có uy, có quyền là bởi vì cái lòng của Ngài, trách nhiệm của Ngài từ cha mang đến cho chúng ta. Lời của Ngài có uy quyền là bởi vì cái lòng thao thức của Ngài, tình yêu của Ngài dành cho chúng ta để chúng ta thấu được lời của Ngài. Bởi vì nơi lời của Ngài chúng ta được biến đổi, nơi lời của Ngài chúng ta cảm thấy được yêu thương, nơi lời của Ngài chúng ta nhận ra chính Ngài. Cho nên Chúa Giêsu nhiều lần lắm Chúa nói, nếu các con yêu mến Thầy thì các con phải giữ lời của Thầy. Hãy yêu mến Thầy, hãy giữ lời của Thầy. Thầy và cha Thầy sẽ đến và ở trong người đó. Cho nên tất cả những điều đó làm cho Chúa Giêsu khi giảng dạy làm sao không có quyền năng được, làm sao không có uy quyền được, phải không kính thưa quý bà và anh chị em? Bây giờ chúng ta đi nghe giảng thôi. Chúng ta nghe một vị linh mục nào đó giảng, mà Ngài giảng với tất cả cái lòng thao thức của một Thiên Chúa. Ngài muốn cho người ta hiểu được cái lòng của Thiên Chúa. Ngài muốn cho người ta hiểu được cái sự thật. Thì chắc chắn lời giảng dạy của một vị linh mục đó sẽ rất khác. Sẽ rất khác, kính thưa quý bà và anh xem. Còn nếu giả sử nhưng mà thôi, bổn phận của mình phải giảng dạy cho nó xong bổn phận, thì lời giảng dạy đó cũng rất khác luôn. Chúng ta hoàn toàn có thể kinh nghiệm được. Cho nên điều có muốn mời gọi quý bà và anh chị em, để chúng ta có thể lắng nghe được lời của Chúa, lắng nghe được lời uy quyền đó, mình phải hiểu được cái lòng của Chúa dành cho chúng ta. Nếu như một đứa con mà nó nghe được cái lòng của cha mẹ nó, thao thức cho nó như thế nào? Thao thức với bổn phận trách nhiệm của cha mẹ cho nó như thế nào? Thao thức với tình yêu của cha mẹ nó như thế nào? Thao thức của cha mẹ nó muốn cho nó trở nên một con người tốt lành, thánh thiện, có sức mạnh khôn ngoan như thế nào? Thì chắc chắn nó sẽ lắng nghe và nuốt lấy lời của cha mẹ nó từng lời một. Bởi vì những lời đó được phát xuất từ tình yêu. Cho nên kính thưa quý ông bà và anh chị em, hãy nhìn sâu vào trái tim của Chúa khi chúng ta đọc lời của Chúa. Bởi vì lời vẫn là lời, nhưng mà ý của lời lại là một điều khác biệt. Còn nói ví dụ, hai người yêu nhau viết cho nhau một lá thư tình. Anh yêu em rất nhiều, anh nhớ em nhiều lắm, không có em anh không thể sống được. Và người kia cũng viết lại cho người yêu của mình một lá thư như vậy. Hai lá thư đó rớt ngoài đường, người thứ ba nhặt được. Quý ông bà và anh chị em thử nghĩ xem, cái người thứ ba người ta đọc lá thư tình đó, người ta có hiểu được cái tình yêu của hai người này không? Con nghĩ rằng họ hiểu. Nhưng mà cái hiểu đó là cái biết, biết theo nghĩa rằng biết là hai đứa này nó đang yêu nhau. Nhưng mà cái người yêu đó đọc cái lá thư đó, hai người yêu đọc lá thư của nhau gửi cho nhau thì hoàn toàn khác. Nó cũng là những mặt chữ đó mà, phải không? Anh yêu em nhiều lắm, anh nhớ em nhiều lắm, anh không thể sống thiếu em. Đó thì cái người thứ ba người gặp được, người ta vẫn đọc những cái từ ngữ đó thôi. Nhưng mà hai người kia, người ta cũng đọc những từ ngữ đó, nhưng mà cái ý của lời là tất cả trái tim của người ta. Nó làm nên một sự khác biệt hoàn toàn, kính thưa quý bà và anh chị em. Có bao giờ chúng ta đọc lời của Chúa như thể đọc một lá thư tình không? Có bao giờ chúng ta đọc lời của Chúa, lắng nghe lời của Chúa mà mình hiểu được cái cõi lòng của Chúa không? Đấy, bao lâu chúng ta tiến đến cái mức độ như vậy? Kính thưa quý bà và anh chị em, lời của Chúa trở nên rất quyền năng cho chúng ta. Và nơi đó, Chúa có thể mặc khải chính Chúa cho chúng ta. Bởi vì hai người yêu nhau, ngang qua lá thư đó, họ mặc khải cái tình yêu của họ cho nhau đó. Và đó là ý Chúa Giêsu nói, các con hãy giữ lời của Thầy. Hãy yêu mến Thầy, hãy giữ lời của Thầy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở trong người đó. Khi chúng ta đọc lời Chúa mà chúng ta hiểu được trái tim của Ngài, thao thức với trái tim của Ngài, nhìn sâu vào trái tim của Ngài, xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho con, khi Chúa Giêsu nói điều này, Ngài có ý gì vậy, Ngài đang cảm nhận gì vậy, thì chúng ta sẽ đọc được ý của lời, chúng ta sẽ cảm nhận được trái tim của Chúa Giêsu. Và nơi đó Chúa mặc khải cho chúng ta một cách rất riêng tư, và chúng ta gặp gỡ được một con người, một con người chúng ta không thấy bằng mắt, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể cảm nhận được bằng tâm hồn, bằng tâm trí của chúng ta. Và để làm được như vậy, chúng ta phải hiểu được cái nỗi khát khao của Ngài đến như thế nào. Xin thưa kính bảo anh chị em. Cho nên ngày hôm nay, Chúa Giêsu nói với cái thái độ như vậy, cho nên lời Ngài có uy quyền lắm. Và lời của Ngài có uy quyền đến mức độ sự xấu, sự gian ác, sự tối tăm, ma quỷ, nó phải lộ ra. Bài tin mừng ngày hôm nay, Thánh Matthew thuật lại cho chúng ta lập tức, có nghĩa là đang khi Chúa Giêsu giảng dạy, lập tức trong hội đường của họ có một người bị thần ô uế la lên rằng: ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi cao gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: cầm đi, hãy xuất khỏi người này. Và thế là thần ô uế nó phải xuất khỏi người đó. Quý bà xem thử nghĩ coi, nếu như đó mà nó im lặng được đó, thà nó im lặng thì có phải tốt hơn không? Phải không? Nếu cái thằng quỷ thần ô uế hôm nay đó mà nó chịu không nổi, nó cố gắng nó im lặng thì nó vẫn được ở trong cái con người này, nó vẫn ngự trị trong con người này. Nhưng mà không, nó chịu không nổi bởi vì lời của Chúa, lời có uy có quyền là như vậy. Làm cho nó chịu không nổi, nó phải la lên, nó phải thét lên, nó phải xuất ra khỏi người đó. Khi chúng ta suy gẫm lời của Chúa, chúng ta có lời của Ngài trong trái tim của chúng ta, trong tâm trí của chúng ta, trong thịt, trong máu của chúng ta, chắc chắn, kính thưa quý bà và anh chị em, tất cả những điều mà anh Thoại liệt kê ở cái đầu giờ đó, thứ quỷ này, nó sẽ phải ra hết. Và đó là quyền năng của lời Chúa. Nhưng mà chỉ có điều rằng mình không có dành cho Chúa, dành cho lời của Chúa một chỗ thực sự quan trọng trong ngày sống của mình, trong tâm tư của mình, trong tâm tưởng của mình, trong con người của mình. Cho nên nó vẫn ở đó, nó không ra được. Lời của Chúa không phát thì, gọi là không có phát được cái quyền năng, phát triển được cái quyền năng mạnh mẽ ở trong chúng ta. Bởi vì cái cuối cùng chúng ta vẫn nắm cái chìa khóa, xin được khuyến bảo với anh chị em. Chúa lỡ ban cho chúng ta sự tự do để chúng ta nắm chìa khóa rồi. Cái cách của chúng ta đối xử với lời Chúa như thế nào, thì lời Chúa sinh ra quyền năng nơi chúng ta như vậy. Bởi vì lời của Chúa là chính Ngài. Đó. Cho nên hôm nay chúng ta thấy không? Rõ ràng lời của Chúa là lời quyền năng. Và nếu lời Chúa cách đây 2000 năm đã có thể quyền năng như vậy, thì lời Chúa ngày hôm nay cũng còn nguyên giá trị. Vẫn còn nguyên giá trị. Ngày hôm nay chúng ta lo lắng đủ điều hết là bởi vì chúng ta không có lời của Ngài đó. Chứ còn nếu mà chúng ta có một điểm tập trung thôi, lời của Chúa trong lòng chúng ta, chắc chắn chúng ta không còn sợ hãi đâu. Chắc chắn chúng ta sẽ nhìn thấy bằng cái nhìn của Chúa cho những người khác, nơi thế gian này, nơi những vấn đề của gia đình chúng ta, của xã hội chúng ta, của chính con người chúng ta. Bởi vì lúc đó, như Thánh Phaolô nói, tôi sống nhưng không còn là tôi sống nữa, mà Chúa Giêsu sống trong tôi, bởi vì lời của Ngài ở trong tôi. Những lời của Thiên Chúa, lời quyền năng, nếu lời của Chúa đến trong thực sự quyền năng của Ngài, thì những sự xấu sẽ xuất ra, sự xấu nó sẽ phản kháng lại. nó sẽ chịu không nổi. Có một câu chuyện như thế này, đó là một cha ở Việt Nam. Cha đó là cha Bích đó, kính thưa quý bà và anh chị em. Cha Bích là cha giám tình của dòng Chúa Cứu Thế. Ngài được Chúa ban ơn cho một ơn gọi là ơn trừ quỷ. Ngài rất tin vào lời của Chúa. Có một cái chị kia có một cái xưởng lớn lắm ở dưới Bình Dương. Đó. Cái xưởng rất là lớn. Nhưng mà mỗi khi đó buổi tối về những ông bảo vệ đó, ông không có ngủ được. Bởi vì ông bảo không biết nó có cái gì mà nó phá cái xưởng nó suốt một đêm như vậy. Thế là cái chị đó lên gặp cha. Cha Bích bảo: cha ơi, con không biết làm sao nhưng mà con nghi lắm. Là bởi vì trong cái xưởng của con nó có cái gì đó lạ mà mấy ông bảo vệ buổi tối ông không có ngủ được. Nó phá suốt ngày suốt đêm như vậy. Thế là cha nói rằng: thôi bây giờ chị về. Chị lên trên mạng đó, chị download cái lời của Chúa, lời mà đọc bằng audio đó. Rồi chị bắt cho tôi mấy cái loa ở chung quanh cái xưởng của chị. Buổi tối chị cứ mở lời Chúa lên. Chị tin tôi đi. Bởi vì lời của Chúa là lời quyền năng. Và quả thực chị đã làm như vậy. Sau một thời gian rất ngắn thôi, kính thưa quý bảo anh chị em, mấy người bảo vệ đó buổi tối ngủ ngon lành, không còn cái gì hết. Và cái chị đó chị nói với con rằng: cha, những ngày sau cùng của ông cố đó, cha nên cho ông cố nghe lời của Chúa. Trong những cái ngày cuối cùng của bố con, lúc đó bố con gọi là đau quá rồi. Chích morphine cứ 4 tiếng phải chích một lần bởi vì đau lắm. Và khi chích morphine vô thì người nó mê man. Vậy đó. Đọc kinh thì bố đâu có nghe thấy. Hát nhạc thánh ca thì trước đó thì khi còn ý thức thì còn nghe được. Thế là lúc đó con nghe lời của chị đó. Con mở lời của Chúa lên. Để cho bố con nghe trong cái tiềm thức. Và mỗi lần mở lên là tự nhiên tâm của bố con nó dịu hẳn xuống. Xin thưa quý bảo anh chị em. Con chứng kiến, con thấy. Dịu hẳn xuống luôn. Đấy, cho nên lời của Chúa là lời quyền năng. Nếu chúng ta thực sự để cho Thiên Chúa được thể hiện cái quyền năng đó trong lời của Ngài. Bởi vì giả sử như hôm nay ma quỷ nó im lặng thì chắc là tốt hơn. Nó sẽ được ở lại trong con người đó hơn. Nhưng mà lời của Chúa đến nó chịu không nổi. Nó sợ, nó biết và nó phải la lên. Vậy thì bây giờ câu hỏi đối với chúng ta rằng làm sao để lời của Chúa được đến với chúng ta một cách sâu sắc hơn đây? Làm sao để khi chúng ta đi lễ lắng nghe lời của Chúa, làm sao để mỗi ngày sống của chúng ta, quyền năng của lời Chúa có thể tác động trên chúng ta đây? Làm sao để khi mà chúng ta đọc lời của Chúa, chúng ta suy gẫm lời của Chúa được một lúc nào đó, chúng ta cảm thấy sừng sốt giống như là những người Do Thái trong hội đường ngày hôm nay vậy. Làm sao để chúng ta sững sờ bởi vì thấy Chúa ơi, con thấy rồi, con thấy việc Chúa làm, con thấy Chúa giữ lời của Chúa giữ lời hứa của Chúa trong lời của Ngài. Làm sao đây? Bây giờ trước tiên đó, con xin quý mạng xem phải sám hối về việc hững hờ của chúng ta với lời của Chúa. Bởi vì nếu mình không sám hối thì mình không có khả năng để thay đổi trong thái độ của chúng ta với lời của Ngài. Cách sám hối trước tiên, hãy nhìn xem trong nhà chúng ta cái cuốn kinh thánh đó, bao lâu rồi gia đình chúng ta không đụng tới, bao lâu rồi chúng ta không nghe lời Chúa cùng với nhau, bao lâu rồi bản thân mỗi người chúng ta không đọc lời Chúa một cách nghiêm túc, không dành thời gian ra cho Chúa để suy và gẫm lời của Ngài. Chúng ta hãy nói gương mẹ Maria. Mẹ Maria hằng ghi nhớ tất cả những điều đó. Thánh Luca thuật lại rất rõ. Và suy đi, nghĩ lại trong lòng. Mẹ Maria đã ghi nhớ tất cả những điều đó. Những lời Chúa Giêsu nói, những sự kiện xảy ra, những việc Chúa Giêsu làm. Và suy đi, nghĩ lại trong lòng. Khi có lời của Chúa làm trọng tâm đời của mình đó, xin thưa quý bảo và anh chị em, con đảm bảo với quý bảo anh chị em rằng những cái lo lắng nó sẽ rơi rụng dần dần. Bởi vì mình có cái điều để mình tập trung vào. Và tập trung vào lời của Chúa là tập trung vào chính Ngài. Chúng ta sẽ có niềm vui. chúng ta sẽ có sự nhẹ nhàng, mặc dù cuộc sống của chúng ta vẫn biết bao nhiêu những điều nó xảy ra, vẫn như bình thường vậy thôi, nhưng mà thái độ của chúng ta đối với những sự kiện trong đời của mình, con mình, chồng mình, vợ mình, việc lo lắng điều này, lo lắng điều khác, tất cả mọi sự nó sẽ dần dần nó êm ả xuống, bởi vì chúng ta có một cái trọng tâm khác. Còn bằng không, con người của chúng ta có bao giờ ở không được đâu. Nếu mà mình không có lời của Chúa, không có một cái trọng tâm, không có một cái sức mạnh để nâng mình lên đó, thì tất cả những cái kia nó đè mình xuống. Đó là tâm lý tự nhiên thôi. Xin thưa quý bảo anh chị em. Đấy, vậy thì trước tiên xin Chúa cho giúp cho chúng ta sám hối. Tối hôm nay trước khi đi ngủ, hoặc từ hôm nay cho đến ngày Chúa Nhật, hãy dành thời gian ra mà xin lỗi Chúa về thái độ lắng nghe, đọc và suy gẫm lời Chúa của chúng ta. Chúa chờ đợi chúng ta lâu lắm rồi. Bây giờ chúng ta làm cha làm mẹ, chúng ta thử tưởng tượng xem, mình nói với con mình, nó cứ xem thường mình, nó cứ xem, nó có phải là khinh nhờn lời của mình hết lần này đến lần khác, mình có buồn không? Đấy, vậy thì trước tiên mình phải sám hối chân thành, và xin cho con hiểu được cái lòng khát khao của Chúa. Bước thứ hai là chúng ta xin Chúa cho chúng ta hiểu được cái khát khao của Ngài để giải thoát chúng ta, để ban cho chúng ta chân lý, ban cho chúng ta sự thật, ban cho chúng ta sự khôn ngoan. Cái khát khao của Ngài để Ngài tỏ mình ra cho chúng ta, giống như chúng ta vậy. Khi chúng ta nói với con cái của mình ước gì nó hiểu được lòng mình, thì nó sẽ khác. Nó không hiểu. Mình cũng vậy. Mình xin lỗi Chúa. Bởi vì mình đã không có hiểu được cái lòng của Ngài trong lời của Ngài. Xin cho chúng ta hiểu được cái lòng của Ngài, cái khát khao của Ngài, cái uy quyền, cái uy và cái quyền mà Ngài muốn tỏ ra cho chúng ta trong lời của Ngài đó. Cái uy, cái quyền đó chẳng là cái gì đó gọi là oai phong lẫm liệt đâu, mà là cái thao thức, cái ước ao, cái mong mỏi điều lành, điều tốt, điều sự thật, điều giải thoát, sự khôn ngoan cho chúng ta. Đấy, xin cho chúng ta hiểu cái điều đó. Nếu mà chúng ta có một đứa con nó đến, ba ơi, mẹ ơi, ba nói như vậy có nghĩa là làm sao? Mẹ nói như vậy có nghĩa là làm sao? Mẹ nói thêm cho con hiểu đi. Mà nếu nó hiểu được lòng mình đó, trời ơi, nó sẽ làm ngay cái điều mình muốn. Bởi vì nó hiểu được cái lòng của mình mà. Cái vấn đề không phải là làm gì, nhưng mà là hiểu gì nơi cõi lòng của nhau. Đấy, và bước thứ tư, và bước thứ ba. Mỗi ngày chúng ta hãy lắng nghe lời của Chúa. Chúng ta có một người mẹ là giáo hội, sắp xếp lời của Chúa, soạn sẵn bữa ăn, thức ăn lời Chúa cho chúng ta mỗi ngày. Và đó là sức mạnh đó, kính thưa quý bà và anh chị em. Đó là sức mạnh đó. Rất nhiều những con người trong trần gian này, họ đã đi ngược lại với thế gian. Họ làm được những điều mà những người tầm thường không làm được, là bởi vì người ta có sức mạnh từ lời Chúa. Nếu có thời gian, con xin kể cho quý bà xem nghe một cái bộ phim nó mới ra đây này. Có nghĩa là The Sound of Freedom. Một bộ phim kể về một người tin lành. Anh ta là làm cái gì, một cái chức rất là lớn của Mỹ. Nhưng mà anh ta đã bỏ Mỹ để mà đi qua nước Colombia để giải thoát các trẻ em bị lạm dụng tình dục, bị bắt làm nô lệ tình dục. Mà một mình anh ta đi vào trong giữa một cái sao huyệt của băng đảng mafia ở bên Colombia đó. Anh ta có can đảm đi để mà giải thoát các em ở trong đó. Anh ta đi là bởi vì sức mạnh của lời Chúa. Anh ta mang theo lời Chúa, anh ta đi đến đâu, anh ta đọc lời Chúa đến đó. Và nhờ lời của Chúa anh ta có sức mạnh mà đối diện. Để rồi khi mà vào trong giữa một cái băng đảng, nó nằm giữa một cái rừng núi vậy. Và đây là một câu chuyện thật. Người ta mới phát hiện ra cái đường dây buôn người, cái đường dây gọi là nô lệ tình dục các trẻ em đó. Nó ghê gớm như thế nào từ bên Colombia qua Nam Mỹ và đến đất nước Mỹ này. Nhờ sức mạnh của lời Chúa, kính thưa quý bà chị em, nếu quý bà chị em có cơ hội, mà thời gian cách đây mấy tháng nữa, nó đã rầm rộ ở trên mạng về cái bộ phim này, bởi vì nó vạch ra một cái bộ mặt thật của xã hội Mỹ, ghê gớm vô cùng, đó là nô lệ tình dục, trẻ em còn ít, và nhờ một người tin lành, nhờ sức mạnh lời Chúa người ta phát hiện ra. Đấy, cho nên kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa là lời quyền năng. Mỗi ngày hãy đọc lời của Chúa, hãy cố gắng hiểu cái lòng của Ngài. Hiểu cái lòng của Ngài. Khi mình đọc lời Chúa đó, mình xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho. Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho con hiểu được lòng của Chúa đang nghĩ gì, Chúa đang cảm gì sâu hơn cái lời mà con đang đọc đây. Chắc chắn Chúa Thánh sẽ soi sáng cho chúng ta. Và đó là công việc của Chúa Thánh Thần. Cho nên như lời Chúa Chúa nói đó. Khi Thầy về với cha Thầy, Thầy sẽ sai Thần Chân Lý đến. Đó là Thần Chân Lý của sự thật. Sẽ giúp cho các con hiểu những điều Thầy nói với các con hôm nay. Bởi vì không có Chúa Thánh Thần, chúng ta không thể hiểu được cõi lòng của Chúa Giêsu trong lời của Ngài. Và nếu chúng ta không hiểu được lời của Chúa Giêsu, không hiểu được con người của Giêsu, mình không thể hiểu được Chúa Cha là ai. Lòng của Chúa Cha dành cho chúng ta lớn lao đến như thế nào. Và nếu không hiểu được Chúa Cha, chúng ta sẽ hoàn toàn không hiểu chúng ta là ai. Và anh chị em của chúng ta là ai. Phải đọc lời của Chúa nhờ vào sự tác động của Chúa Thánh Thần, nhờ sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ hiểu được con người của Giêsu. Chúng ta sẽ thấy Chúa Thánh Thần rất là thật trong việc soi dẫn người ta hiểu lời của Ngài. Để rồi nơi con người Giêsu, mình phải hiểu được Chúa Cha yêu thương chúng ta đến như thế nào. Và khi chúng ta hiểu được Chúa Cha yêu thương chúng ta đến như thế nào, chúng ta mới hạnh phúc đến như thế nào, bởi vì chúng ta được Cha yêu thương. Chúng ta nhận ra giá trị con người của mình. Và khi mình được yêu thương như thế, thì chắc chắn mình cũng nhìn thấy vợ mình, chồng mình, con cái mình, tất cả những người xung quanh mình cũng đầy giá trị. Tất cả xuất phát từ lời của Chúa. Xin Chúa cho chúng ta, xin Chúa tỏ mình ra cho chúng ta trong lời của Ngài, để chúng ta cũng biết sừng sốt, cũng biết ngạc nhiên. Và trong sự sừng sốt ngạc nhiên đó, quý ông bà và anh chị em không giữ được cho mình đâu. Mình phải nói thôi, mình phải chia sẻ thôi, mình phải rao giảng thôi. Và đó là kinh nghiệm của Phao-lô. Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Bởi vì đó là một niềm vui, là một cái điều gì đó mà mình không nói ra, không thể nào mà mình giữ được. Kính thưa quý ông bà và anh chị em. Đấy, và khi chúng ta có niềm vui như vậy, thì chúng ta thử nghĩ xem cuộc sống hàng ngày của chúng ta nó sẽ khác lắm. Mà cái điều đó đâu có xa vời, đâu có ngoài nằm tầm tay của mình đâu. Ngay đây, trong cuốn Kinh Thánh này, trong lời của Chúa này. Chúng ta đọc lời Chúa trên iPhone cũng tốt lắm, nhưng mà con khuyến khích mỗi người có một cuốn lời của Chúa. Mình cầm lời của Chúa trong tay của mình. Mình đọc, nó khác lắm. Và nhất là đọc lời Chúa trước mặt Chúa là một điều cũng khác nữa. Bây giờ, một người yêu gửi thư cho một người yêu, mà người ta đọc cái lá thư đó khi vắng mặt cái người kia, thì mình cũng cảm nhận được, mình cũng hạnh phúc rồi. Nhưng mà nếu mình đọc lời lá thư của người yêu mình gửi cho mình trước mặt người yêu của mình, thì cái đó lại càng tuyệt vời nữa. Cứ mà anh em đọc lời Chúa trước thánh thể, cứ mà anh em sẽ thấy một sự khác biệt. Đọc lời Chúa trước mặt Chúa, đối diện với Chúa trong bức thánh thể, cứ mà anh em có thể đi viếng thánh thể cả tiếng đồng hồ với lời của Chúa trong tay, mình không cảm thấy chán. Mình vẫn muốn ngồi, vẫn muốn ở đó, bởi vì đầy niềm vui, đầy sự mặc khải của Chúa dành cho chúng ta. Xin Chúa ban cho chúng ta, người nói cũng như người nghe, cố gắng tiếp tục. Trước tiên, như con nói, hãy sám hối về thái độ của chúng ta với lời của Chúa. Xin Chúa cho chúng ta hiểu được cái cõi lòng của Chúa cho chúng ta trong lời của Ngài. Và mỗi ngày hãy cố gắng hết sức có thể đọc và suy gẫm, đọc và nhìn sâu vào lòng của Ngài. Chắc chắn cuộc sống của chúng ta sẽ khác, bởi vì Chúa bắt đầu tỏ mình ra cho chúng ta. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả chúng ta và ở lại cùng chúng ta luôn mãi.
Amen.
Kính thưa Cha, công đoàn bên lòng Chúa xót thương của chúng con xin tạ ơn Chúa và rất là tri ân tâm tình chia sẻ của Cha cho chúng con trong buổi tối ngày hôm nay. Tuy rất là ngắn ngủi, không nhiều thời gian, nhưng mà chúng con cảm nghiệm được đầy ắp những cái tâm tình mà qua đó chúng con mới thấu hiểu hơn lời của Chúa, sức mạnh, quyền năng lời của Chúa qua tâm tình chia sẻ của Cha. Rất là tuyệt vời. Và qua đó chúng con cũng gợi lên một cái lòng khao khát để học hỏi, cố gắng để học hỏi thêm lời Chúa mỗi ngày để được tốt hơn, để được gần gũi hơn và hiểu Chúa nhiều hơn. Và chúng con xin cảm ơn Cha rất là nhiều. Và ước mong rằng lời của Chúa qua miệng lưỡi, qua tâm tình của Cha sẽ được truyền đạt đến cho rất rất nhiều người ở mọi nơi, để tất cả chúng con, những Kitô hữu ở mọi nơi, luôn luôn cảm ra được rằng mình luôn luôn cần có tâm tình sám hối và khao khát học hỏi lời Chúa nhiều hơn. Chúng con xin cảm ơn Cha một lần nữa rất là nhiều. Xin Chúa luôn luôn gìn giữ quan phòng Cha trong công việc mục vụ của Cha, được luôn luôn gặt hái được rất nhiều hoa màu trong cánh đồng truyền giáo. Và chúng con cũng xin cảm ơn Cha đã dành rất nhiều ưu ái cho chúng con trong tháng 1 cũng như là trong tháng 2. Sắp tới chúng con lại cũng được Cha đến với chúng con 2 lần trong tháng 2. Chúng con rất là biết tâm tình cảm ơn và tri ân, cảm ơn Cha rất là nhiều. Xin chúc Cha được luôn luôn mạnh khỏe và luôn luôn tràn đầy ơn Chúa, cũng như kính chúc tất cả quý ông bà và quý anh chị cùng Cha một đêm ngủ thật là ngon, cuối tuần được tràn đầy niềm vui, sự bình an của Thiên Chúa. Và xin Chúa cũng luôn luôn chúc lành cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống. Và xin hẹn gặp lại tất cả quý ông bà và tất cả quý anh chị vào tối thứ 6 tuần sau. Xin chân thành cảm ơn.
Lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi.
Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Xin cho con biết thật thương lạy Ngài. Ngày muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đang chất ngất niềm vui. Trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi, lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con.
Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa.
Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đang chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời.
Cho thế giới,
cho
đôi tay sáng ơn trời, trọn vẹn hành lý cho ngày mai. Lạy Ngài là sức sống của con, lạy Ngài là ánh sáng đời con, lạy Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hăng soi bước. Lạy Ngài đang chấp nhận niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lạy Ngài đổi mới cho cuộc đời, lạy Ngài hạnh phúc cho đời ai.
Xin cho con đến với người mang một tình yêu không rõ dấu.
Cho con đến trong đời tìm lại nguồn hạnh phúc mà thôi.
Xin cho con đã lắng nghe lời Ngài dạy con tôi cao quý.
Xin cho con trái tim si ngàn đời tình mến không nhạt phai. Lạy Ngài là ánh sáng đời con, lạy Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hăng soi bước. Lạy Ngài đem chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lạy Ngài đổi mới cho cuộc đời, lạy Ngài hạnh phúc cho đời.